Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ Bửu Huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ, và qua phần trình bày của Kim Hà. Từ chốn trời cao, mẹ vẫn tiếp tục gần gũi và giúp đỡ chúng ta, bất luận nam nữ đến xin mẹ cầu bầu. Chương 14. Một sứ mệnh mới chỉ bắt đầu. Ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 14 câu 12. Ảnh hưởng rạng ngời của mẹ Catherine O'Reilly không dừng lại với cái chết của mẹ. Nếu như trước đây khi mẹ còn ở dương trần, những kẻ bệnh tật đau khổ đã tìm đến mẹ để hy vọng được chữa lành, hoặc giảm bớt, hoặc được một ân huệ nào khác, thì giờ đây sau khi mẹ qua đời, con số ấy vẫn tiếp tục nhiều như trước, và với lòng tin cậy còn lớn lao hơn. Hiển nhiên chúng ta giao phó cho Hội Thánh trách nhiệm đoán xét giá trị của tất cả dữ kiện này, dù đó là những sự kiện nổi bật chẳng hạn như việc chữa lành các khối u, các ung thư tật nguyền, hay những sự kiện khiêm tốn hơn chẳng hạn như giảm thiểu đi những khó chịu hoặc giải thoát khỏi những thói quen xấu. Điều chắc chắn là những người tường thuật lại các sự kiện lạ lùng ấy đều thấy nơi đó bàn tay xót thương của mẹ Catherine O'Reilly và bằng chứng về quyền năng cầu bầu của mẹ đối với Thiên Chúa. Ở đây chúng ta có thể nhắc đến hàng tá sự chữa lành, hoán cải hoặc ân huệ nhờ lời cầu bầu của mẹ Catherine từ năm 1859 đến nay. Những đứa trẻ bị mù hoặc bại liệt từ nhỏ, bị khối u, động kinh, thấp khớp, chàm hay scorbut đã được chữa khỏi nhờ sự can thiệp của mẹ Catherine O'Reilly. Những thanh niên mắc bệnh nặng có thể là bệnh Crohn, ung thư xương hoặc viêm thấp khớp đã được khỏi giải phẫu cách kỳ lạ sau khi cầu nguyện cùng mẹ Catherine O'Reilly, hoặc mang tấm mề đay của mẹ hoặc một di vật của quần áo mẹ. Và biết bao nhiêu người lớn, nam cũng như nữ, đã cảm nhận được ngay trong thực tế cuộc sống của họ sự trở che hoặc giúp đỡ của mẹ Catherine O'Reilly. Những người nghiện rượu bỏ cơn nghiện và ngưng luôn sau khi các thành viên gia đình họ cầu nguyện với mẹ Catherine O'Reilly. Và biết bao nhiêu người bị vết đau trên má không được chữa khỏi, hoặc bị một u nang ở dây thanh quản không nói được, hoặc bị ung thư cuống họng không thể chữa trị, đã hồi phục sức khỏe sau khi cầu nguyện cùng mẹ Catherine O'Reilly, mang tấm mề đay hoặc một trong những di vật của mẹ, hoặc làm tuần cửu nhật nhờ mẹ cầu bầu. Không biết bao trang sách mới liệt kê hết những điều kỳ diệu đã được đưa vào văn bản và lưu trữ tại văn khố của Cộng đoàn Hội dòng Tôn thờ Bửu Huyết. Mong rằng chỉ cần nêu ra ở đây 6 trường hợp để làm sáng tỏ quyền năng cầu bầu của mẹ Catherine O'Reilly vẫn đang tiếp diễn theo thời gian. 2 trường hợp đầu là những điều kỳ diệu xảy ra vào lúc mẹ Catherine O'Reilly vẫn còn sống ở trần gian. 4 trường hợp còn lại xảy ra sau khi mẹ đã qua đời. Chúng ta hãy lắng nghe các nhân chứng trực tiếp kể về những điều kỳ diệu ấy. Thứ nhất, một cậu bé mù nhiều năm đã tìm được ánh sáng nhờ mẹ Catherine O'Reilly. Đây là chứng từ của cậu bé ấy. Ông Dear Donner Chilquette kể lại, tôi đã hoàn toàn bị mù vào lúc 5 tuổi. Bố tôi là một người thợ rèn kiêm nông gia khá sung túc. Ông ấy đã tham vấn tất cả y sĩ ở San Hyacinthe, tất cả chuyên gia giỏi nhất ở Montreal và Quebec, thậm chí cả bác sĩ lang băm. Tất cả các vị ấy đều chẳng đem lại gì cho tôi, thậm chí sự điều trị của họ còn làm cho tôi đau đớn khủng khiếp. Nhiều năm trời tôi đã trải qua cảnh hoàn toàn tăm tối. Thế rồi bố tôi đã mang tôi tới nữ tu cao Uác. Đầu tiên vị nữ tu này từ chối và bảo rằng ngài không thể chữa lành tôi, nhưng vì bố tôi nài nỉ rằng ông đặt tin tưởng nơi ngài. Ngài đáp lại rằng ngài sẵn sàng cố gắng, nhưng nếu được chữa lành thì chỉ là do ở Thiên Chúa mà thôi. Nữ tu cao Uác vạch hai đường thập giá lên mắt tôi, hứa sẽ làm tuần cửu nhật cho tôi và yêu cầu chúng tôi cùng cầu nguyện với ngài. Ngày hôm sau tôi đã có thể nhận thấy các đồ vật đưa ra cho tôi và sức khỏe tôi được cải thiện. Tôi đã theo học ngành thương mại, kể từ đó tôi chẳng còn bao giờ bị đau mắt và tôi cũng chẳng phải mang kính. Thứ hai, một nữ tu bị tàn tật nghiêm trọng đã được lành bệnh sau khi gặp gỡ mẹ Catherine O'Reilly. Sau đây là các dữ kiện. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1898, mẹ Catherine O'Reilly đi ngang qua Sherbrooke và viếng thăm các chị tiểu muội thánh gia cùng với đức giám mục địa phương. Đức cha Paul LaRocque, một tập sinh của cộng đoàn này, là chị Saint Alexis, bị què từ 2 năm nay và phải di chuyển bằng cặp nạng vì một chân hoàn toàn bị bại liệt. Chị tập sinh đến xin mẹ Catherine vui lòng cứu chữa cho chị. Thoạt tiên mẹ Catherine O'Reilly trả lời, ta chưa đủ thánh thiện để làm điều ấy. Và mẹ nói thêm, con hãy xin Đức Giám Mục, ngài sẽ chữa cho con khỏi. Không thỏa mãn với câu đáp của mẹ Catherine, bà Saint Alexis quay trở lại và xin mẹ sáng lập chữa cho bà. Bấy giờ mẹ trả lời, ta chưa được phép chữa lành cho con. Như thế thì chẳng là vấn đề. Quay về mẹ Catherine, Đức Giám Mục lên tiếng, ta cho phép con đấy. Thế là mẹ Catherine buộc phải ra tay hành động. Mẹ tiến gần đến bên chị tập sinh và trấn an bằng cách hứa sẽ cầu nguyện với Chúa Giêsu cho chị. Nhưng như thế chưa đủ, tập sinh Saint Alexis vẫn tiếp tục van nài. Mẹ ơi, xin chữa lành cho con, xin chữa lành cho con. Bấy giờ mẹ Catherine O'Reilly cho người sức dầu lên sườn và háng của cô tập sinh và nói thêm, nếu Thiên Chúa muốn trong vài ngày nữa con sẽ đi được. Và điều này đã xảy ra, nữ tu Saint Alexis chứng nhận. Ngay lập tức tôi cảm thấy chân tôi duỗi thẳng ra và bàn chân chạm được sàn nhà, vì trước đó chân này thấp hơn chân kia đến 2 inch. Vài ngày sau, Saint Alexis bắt đầu bước đi không cần đến cặp nạng. Sau đó thậm chí còn có thể lên xuống cầu thang, điều mà suốt hơn 2 năm trời chị đã không thể làm được. Saint Alexis tuyên khấn, làm việc trong nhiều sứ vụ khác nhau và không còn cảm thấy đau đớn, thậm chí đôi chân cũng không cảm thấy mỏi mệt. 20 năm sau, nữ tu này đã làm chứng cho việc chữa lành ấy. Chị viết như sau. Với tất cả lòng thành, tôi có thể nói rằng thực sự mẹ khả kính cao quét, đáng sáng lập hội dòng nữ tu tôn thờ bửu huyết, đã chữa lành cho tôi. 5 vị y sĩ lúc ấy đã đầu hàng trường hợp của tôi và kết án tôi là sẽ bị tật nguyền, không thể bước đi suốt phần còn lại của đời tôi. Thứ ba, năm 1920, một người đàn ông sắp chết vì bệnh phổi nghiêm trọng đã được chữa lành, ngược với mọi dự đoán. Ông ấy đã tạ ơn mẹ Catherine O'Reilly và chứng thực như sau. Tôi ký tên dưới đây là George Ponovost, cư ngụ tại thành phố Three Rivers, hiện 45 tuổi. Vào ngày 29 tháng 3 năm 1920, tôi mắc phải chứng viêm màng phổi, kèm theo sự sưng phổi với những biến chứng trầm trọng. Trong chỉ vài ngày tôi thấy mình kiệt sức, và ba y sĩ của tôi tuyên bố rằng tôi đang ở trong tình trạng hiểm nghèo sắp chết. Do đó tôi đã nhận các phép cuối cùng và tất cả sự giúp đỡ của đạo, thậm chí ơn tiểu xá trong giờ lâm tử. Sau đó vài ngày tôi chỉ còn sống được đến ngày hôm sau, và chính cha J.B. Grenier cũng đã mất hết mọi hy vọng. Ngay chính hôm ấy, cha Ed Milot đến thăm tôi và nhìn thấy tôi đang trải qua tất cả dấu hiệu và triệu chứng của cái chết lâm sàng, như đã ra mồ hôi lạnh, toàn thân suy yếu, yếu đến mức hết sức khó khăn mới nói được chút ít. Sau khi ngỏ lời an ủi và khích lệ tôi, Vị linh mục này hỏi tôi có muốn sống và muốn phục hồi sức khỏe không? Tôi ra dấu trả lời rằng, muốn, thì ngài rút ra từ trong túi và đưa cho tôi xem một chiếc mề đay, hình mẹ khả kính Catherine O'Reilly, thuộc hội dòng tôn thờ bửu huyết. Vị linh mục này bảo tôi rằng mẹ Catherine O'Reilly là người tôi tớ vĩ đại của Thiên Chúa, một linh hồn thánh thiện đã được Chúa tỏ mình ra thông qua những hồng ân phi thường, và mẹ muốn thuộc về Chúa, cùng với Chúa thành hy lễ đền thay cho kẻ tội lỗi. Vị linh mục bảo tôi rằng, con hãy vững tin nhờ công nghiệp bửu huyết mà mẹ Catherine đã lập ra hội dòng để tôn kính. Mẹ có thể chữa lành con, và nếu như ý Chúa muốn khác thì mẹ sẽ xin cho con được ơn chết lành. Nói đoạn, vị linh mục bỏ đi sau khi luồn chiếc mề đay trên cánh tay tôi và giục tôi hãy hết lòng tin cậy. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy linh hồn tôi chứa chan hy vọng và ý nghĩ tôi sẽ được tấm mề đay tôi đang mang trên tay chữa lành đã không rời khỏi tôi. Ngược với mọi dự đoán của nhân loại, tôi vẫn còn sống qua ngày hôm sau trước sự ngạc nhiên rất lớn của vị y sĩ. 3 ngày sau, trông thấy tình trạng tôi đã cải thiện, vị y sĩ bảo tôi rằng nếu tôi không chết thì tôi vẫn sẽ không thể bước đi được, ít nhất trong vòng 2 tháng. Ấy thế mà cuối 10 ngày thì tôi có thể trỗi dậy, và 2 tháng sau, tôi đã đi lập nghiệp ở Three Rivers với nghề cảnh sát viên. Sức khỏe tôi đã tuyệt vời và từ đó đến giờ vẫn duy trì thế. Tôi xác tín rằng tôi đã được mẹ đáng kính Catherine O'Reilly chữa lành, và tôi vui mừng bày tỏ với mẹ lòng biết ơn của tôi bằng cách chứng thực sự kiện này bằng lời thề. Trường hợp thứ tư, năm 1940, một cậu bé ở Chicago tên là Henry Holthorpe bị một căn bệnh rất nặng về xương, đã được chữa lành nhờ mang một di vật của mẹ Catherine O'Reilly. Don Mercier kể lại câu chuyện như sau. Trong khoảng 2 năm trời, cậu bé bị đau nhức xương ở chân trái, chụp X-quang cho thấy bị nhiễm trùng nặng. Theo vị y sĩ phẫu thuật ra thì cần phải có một hoặc có thể vài cuộc giải phẫu và phải điều trị lâu dài. Bố mẹ cậu bé không đủ nhẫn nhục để chịu đựng việc cậu bé chịu giải phẫu. Họ cầu xin mẹ Catherine O'Reilly xin Thiên Chúa chữa lành cho Henry. Họ cột một di vật của mẹ khả kính lên cái chân bị đau và bảo cậu bé mang lấy di vật ấy. Lòng tin cậy của họ đã không phải thất vọng. Cậu bé đã hoàn toàn được chữa khỏi mà không cần đến phẫu thuật gì cả. Cậu bé đã được khám vào năm 1941 và năm 1942. Bác sĩ Adrian Lee, y sĩ phẫu thuật gia điều trị cho cậu bé, xác nhận rằng cậu bé được bình phục hoàn toàn mà không cần giải phẫu hay điều trị gì cả. 4 y sĩ mà 2 y tá tuyên bố rằng cậu Henry này là đứa bé duy nhất từng được chữa lành khỏi căn bệnh này mà chẳng cần đến phẫu thuật. Trường hợp thứ 5. Năm 1993, một thanh niên khác 22 tuổi mắc phải một căn bệnh trầm trọng về máu, sắp phải lìa đời. Anh này đã được hồi phục sức khỏe sau khi bố mẹ của anh ta xin mẹ Catherine tốt lành, cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho anh. Bố anh là ông Alan Caron đã chứng thực điều này như sau. Vào đầu tháng 4 năm 1993, con trai của tôi là Eric, 22 tuổi, bị lâm trọng bệnh. Đó là một căn bệnh đông huyết rất nghiêm trọng, nó thuộc dạng đông huyết porphyria, và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Notre Dame tại Montreal. Sau khi khám toàn diện phần não bộ bằng máy scan, nhà thần kinh học Marshall bảo tôi, tình trạng sức khỏe của con ông cực kỳ nguy kịch, và mặc dù y khoa đã có nhiều tiến bộ đặc biệt trong những năm gần đây, nhưng tiếc thay cũng chẳng làm nên phép lạ. Tôi hiểu ngay rằng chúng ta phải cầu xin Chúa giúp đỡ. Sáng hôm sau tôi đi đến đan viện hội dòng tôn thờ bửu huyết. Trong vòng khoảng 20 phút, mắt tôi đẫm lệ, tôi van nài bửu huyết Chúa Giêsu cứu mạng con tôi. Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một bàn tay giơ ra trao cho tôi một chiếc mề đay hình mẹ Catherine O'Reilly, Tôi cầm lấy chiếc mề đay và một nữ tu bảo tôi, mẹ sáng lập sẽ giúp ông. Tôi liền đi đến ngôi mộ của mẹ Catherine O'Reilly với một niềm tin vững chắc. Tôi viết ra những lời thỉnh cầu của tôi và đặt vào trong một chiếc hộp. Tấm ảnh của con trai tôi là Eric được đặt trên mộ và một nữ tu đã đến cầu nguyện cùng tôi. Khi tôi trở về nhà, tôi cùng vợ tôi vào bệnh viện thăm đứa con trai. Lòng chúng tôi hết sức đớn đau, tôi phải mang theo tấm mề đay hình mẹ Catherine O'Reilly để đặt vào phòng đứa con ở khoa chăm sóc đặc biệt. Sau đó hàng ngày chúng tôi thường đến đan viện để cầu xin trong nhà nguyện và tại ngôi mộ mẹ Catherine O'Reilly. Với lòng tin cậy, chúng tôi xin mẹ cầu bầu cùng Chúa Giê-xu. 13 ngày sau, vào ngày 19 tháng 4, sau khi đã làm hết mọi thứ mà con người và y khoa có thể làm, bác sĩ Guimond cho gọi chúng tôi lên văn phòng ông ấy để thông báo rằng con trai chúng tôi đã hết cách cứu chữa. Trường hợp nó cực kỳ phức tạp và hết sức nguy kịch. Ông ấy bảo chúng tôi rằng ngày hôm sau lúc 8 giờ, họ sẽ tiến hành cắt bỏ đi lá lách của cháu bé. Suốt tối hôm ấy tôi nói chuyện trên điện thoại với vị bác sĩ sẽ giải phẫu cho con trai tôi. Ông ấy cho tôi hay tiểu huyết cầu của con tôi thấp và hệ thống hô hấp bị suy yếu, nhưng cũng phải cố gắng. Trong sự thôi thúc phi thường của đức tin, tôi bảo: "Thưa bác sĩ, sáng mai xin bác sĩ vui lòng yêu cầu phân tích máu cho Eric, vì tôi cảm thấy mãnh liệt rằng đêm nay một điều gì đó sẽ xảy ra để cứu con trai tôi." Bác sĩ đồng ý sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Sáng hôm sau vào ngày 20 tháng 4, lúc 4:30, tiểu cầu của con tôi lên đến 21.000, không ai tin nổi điều này. Thêm một sự phân tích khác nữa được yêu cầu. Các bác sĩ ngạc nhiên khi nhận thấy tiểu cầu huyết đã lên tới 24.000. Ca trực đêm nhảy nhót vui mừng, cuộc giải phẫu được hủy bỏ. Lập tức các bác sĩ bắt đầu chẩn đoán lại bệnh nhân. Eric đáp ứng tốt, phản xạ tốt. Cậu bé cố gắng nói chuyện với chúng tôi mặc dù phải cần máy thở. Chúng tôi đưa đến một tập giấy Eric viết vào đó, mọi việc tốt đẹp chứ. Điều này thật phi thường và kỳ diệu. Trước đó Eric từng bị một khối u nghiêm trọng ở não, đồng thời còn bị bế tắc tất cả những mạch máu nhỏ toàn thân, chẳng còn phản ứng gì tác động lên não nữa cả. Thế nên thật lạ lùng biết bao, giờ đây có thể giao tiếp được với con tôi. Vài tuần lễ tiếp theo đó diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là vào ngày 4 tháng 6 con tôi suýt bị tàn phế nặng. Quả thực Eric bị một khối huyết trong động mạch chính của cánh tay phải. Những ngày trước đó các bác sĩ đã dùng mọi phương cách cố gắng giải tỏa khối huyết tụ ấy. Tình hình càng ngày càng trở nên nguy kịch. Tôi lại đi đến đan viện hội dòng tôn thờ bửu huyết để lần nữa khấn xin mẹ Catherine O'Reilly cầu bầu. Vào lúc 5:30, chúng tôi đến bệnh viện. Tại phòng điều dưỡng, chúng tôi được báo rằng con trai chúng tôi đã được chụp X-quang. Lúc khoảng 3:30, chúng tôi lên lầu 1 để tìm nó. Y sĩ chụp X-quang đi ra báo cho chúng tôi biết rằng không chỉ một khối máu mà toàn bộ máu trong mạch đều bị đông. Tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Không thể chần chừ được nữa, tôi đi tới nhà nguyện bệnh viện để cầu xin giúp đỡ. Vợ tôi ở lại cạnh phòng để theo dõi tình hình. 20 phút sau tôi quay trở lại. Bác sĩ Guimond đang bàn luận với vợ tôi. Tôi đến gần, ông ấy bảo tôi rằng tình hình có thể nghiêm trọng biết bao. Ông ấy và các đồng nghiệp đã cố gắng thông mạch suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng chẳng có tiến bộ. Ông ấy như nản lòng. Tôi bảo ông: "Thưa bác sĩ, ngài cứ cố đi, chúng tôi sẽ giúp ngài theo cách riêng của chúng tôi, ngài biết mà." Vợ tôi mở quyển sách chứa đựng những lời nguyện dâng mẹ Catherine O'Reilly, còn tôi thì cầm trong tay chiếc mề đay có hình bửu huyết và một chiếc hình mẹ Catherine O'Reilly. Tôi xin mẹ cầu bầu Chúa Giê-xu để bửu huyết ngài đến thanh tẩy và làm cho máu của Eric lưu truyền trong toàn thân thể của cháu. Tôi van nài liên lỉ. Khoảng 30 phút sau, tôi đã được mẹ Catherine O'Reilly nhận lời. Tôi tuyệt đối xác tín điều ấy, tôi thầm thì. Máu Eric đang lưu chuyển. Đúng lúc ấy tôi nghe tiếng bước chân, bác sĩ Gilman đang quay lại gặp chúng tôi. Ông dừng lại trước chúng tôi và rất xúc động, ông nói, quả thực ông bà đang trực tiếp liên kết với trời cao. Lời nguyện đang có hiệu lực, một quãng dài không bị bế huyết. Xin cứ tiếp tục, xin cứ tiếp tục. Chúng tôi vẫn đang tiến hành. Tôi đứng dậy mở bàn tay ra và cho ông ta xem hai chiếc mề đay. Đoạn ông ta trở lại với con trai của chúng tôi. Nửa giờ sau, bác sĩ Kimon trở ra bảo chúng tôi tiếp tục cầu xin, vì bây giờ họ đang xem xét phần cẳng tay. Sau đó một chút, một y sĩ khác đến gặp chúng tôi và loan báo rằng con trai chúng tôi sẽ ra khỏi phòng trong vài phút nữa để chuyển đến nơi chăm sóc đặc biệt. Kể từ ngày ấy, sức khỏe của Eric, con trai tôi, được cải thiện hết sức mau chóng. Cháu được vui mừng rời bệnh viện ngày 5 tháng 7. Thứ tư ngày 21 tháng 7, tôi đến thăm bác sĩ Mason để cho bà hay tin. Bà rất đỗi vui mừng, pha lẫn ngạc nhiên. Bà thổ lộ với tôi rằng, vào ngày 7 tháng 4, sau khi xem kết quả scan não của Eric, bà đã hoàn toàn thất vọng. Trường hợp thứ 6, cuối cùng là trường hợp chữa lành không giải thích được của bà Suzanne Pelletier-Dupuy, 59 tuổi, bị một khối u trong não. Bà này đã được chữa lành sau khi áp di vật của mẹ Catherine O'Reilly lên chỗ bị đau vào ngày 15 tháng 8 năm 1996. Chúng ta hãy lắng nghe con gái bà và chính bà luân phiên kể lại vụ việc này. Con gái bà Pelletier-Dupuy chứng nhận, tháng 6 năm 1996, mẹ tôi trải qua một cuộc phẫu thuật tế nhị, đó là lấy đi một khối u trong não. Những tuần lễ trước cuộc phẫu thuật rất là cam go, vì thuốc men dự tính để làm ổn định tình trạng của mẹ tôi lại gây ra độc hại. Quả thật, thuốc sử dụng đã gây sốt liên tục khiến cuộc phẫu thuật bị hoãn lại. Ngày 7 tháng 6, cuối cùng thì cuộc phẫu thuật đã xảy ra. Tôi đứng gần bên bố tôi khi bác sĩ Wum Jung, một chuyên gia phẫu thuật não, thông báo cho chúng tôi rằng mọi chuyện đều trôi chảy. Ông ta rất hài lòng. Tuy nhiên họ phải chờ vài giờ mới biết chắc có hậu quả nào xảy ra sau khi mổ không. Và một tuần lễ sau thì mẹ tôi được xuất viện. Thế nhưng cơn sốt vẫn kéo dài và làm cho bà cảm thấy khó chịu. Các tuần lễ theo sau cuộc phẫu thuật vẫn không đem lại sự bình phục dứt khoát. Quả thực mẹ tôi luôn bị mệt vì cơn sốt ngăn không cho bà lấy lại sức. Thậm chí vì đó mà bà phải nhập viện vào ngày 24 tháng 6. Ngày 5 tháng 8 mẹ tôi vào bệnh viện để chụp scan. Kết quả xét nghiệm phải được chuyển tới bác sĩ Moon Jung là người sẽ khám cho bà ấy 10 ngày sau đó. Trong suốt thời gian này, mẹ tôi chẳng có ấn tượng việc chữa trị bà đang tiến triển. Bà luôn cảm thấy mệt và sốt, thêm vào đó một điểm đau xuất hiện nơi thái dương trái, nơi khối u đã được lấy đi. Chúng tôi đổ thừa tình trạng mệt này là do cuộc giải phẫu nghiêm trọng mà bà đã chịu, đồng thời khuyến khích bà hãy kiên nhẫn. Vào ngày 15 tháng 8, mẹ và bố tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ Moon Jung. Chúng tôi cứ tưởng đây là một cuộc gặp bình thường, nhưng thực ra lại là một bước quyết định trong hành trình bệnh tật của mẹ tôi. Khoảng sau 5 giờ 30 phút chiều, bố tôi gọi cho tôi biết mẹ tôi phải giải phẫu khẩn cấp một khối u đã phát triển ở phần sọ mặt trước. Bác sĩ Moon Jung sẵn sàng thực hiện cuộc phẫu thuật ngay đêm ấy. Điều này cho thấy tình hình hết sức nghiêm trọng. Bố tôi hầu như không thể nói được gì. Lòng tôi như tan nát. Tôi hỏi bố mẹ đã đón nhận tin ấy thế nào. Bố bảo mẹ tỏ ra hết sức can đảm. Tôi gợi ý đi theo bố, nhưng bố bảo bố thích tôi ở lại nhà vì ông không biết khi nào cuộc giải phẫu diễn ra. Ông hứa sẽ cho tôi biết tin ngay khi có một vài tiến triển. Những giờ khác sau đó thật đầy đau đớn. Đến lượt bà Susanna Dupuy chứng nhận. Trong nhiều năm tôi vẫn thường đọc kinh cầu cho mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ bửu huyết được phong thánh. Tôi luôn hết sức tin vào mẹ Catherine O'Reilly và thường nhận được các ân huệ từ mẹ. Vào chính ngày 15 tháng 8 năm 1996 ấy, Khi vừa hay biết phải chịu một cuộc phẫu thuật khẩn cấp vì một khối u, tôi lập tức xin mẹ giúp tôi và đừng bỏ rơi tôi. Lúc ấy là 3 giờ chiều tôi nhận phòng. Người ta yêu cầu tôi nhịn ăn vì tôi sẽ phải chiếu X-quang vài giờ sau đó. Tôi nằm xuống trên giường và Gaston chồng tôi trao lại cho tôi di vật của mẹ Catherine O'Reilly. Ông lúc nào cũng mang di vật ấy. Tôi đưa tay cầm lấy và nói với chồng tôi sẽ áp di vật ấy lên đầu tôi. Ông ấy gật đầu tỏ ý ưng thuận. Tôi áp di vật ấy chậm chậm lên khắp phần bên trái đầu và giữ chặt lấy. Tôi biết mẹ Catherine O'Reilly sẽ giúp tôi và mọi việc sẽ ổn thỏa. Tôi bước vào phòng chụp X-quang lúc 6:30 chiều. Vào lúc 8:30 tối, bác sĩ phẫu thuật Mum Jang cùng với người ông đã tham vấn bước tới với nụ cười rạng rỡ, cho tôi hay rằng có điều gì đó rất đáng kinh ngạc đã xảy ra cho tôi. Khối u đã giảm xuống ít nhất 40%. Bác sĩ Mum Jang bảo tôi rằng trước đây ông chưa từng thấy điều đó. Như vậy là không cần phải phẫu thuật nữa, nhưng bác sĩ vẫn giữ tôi tại bệnh viện để thực hiện những cuộc xét nghiệm khác. Hầu chắc chắn khối u ấy đã biến mất hoàn toàn. Tuy vậy tôi vẫn còn cảm thấy đau ở phía bên trái đầu. Tôi lại áp lên đầu di vật của mẹ Catherine O'Reilly và lập tức tôi cảm thấy có một sự mát mẻ khó giải thích đã làm cho sự khó chịu biến mất hoàn toàn. Sau đây là lời kể của người con gái của bà. Vào khoảng 9 giờ tôi nhận được một cú điện thoại. Bố tôi bảo tôi sẽ không phải giải phẫu nữa. Ông ấy báo tin cho tôi hầu như bằng những lời lẽ sau đây. Đây là điều chưa từng xảy ra. Các y sĩ không hiểu nổi. Sự nhiễm trùng hầu như biến mất. Họ chưa bao giờ thấy điều ấy. Thoạt tiên tôi chẳng hiểu gì, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Bố tôi giải thích với tôi rằng bác sĩ giải phẫu đã yêu cầu chụp lại X-quang trước khi phẫu thuật. Trái với mọi suy đoán, lần xét nghiệm này họ thấy khối u đã giảm thiểu rõ rệt. Bố tôi lặp đi lặp lại với tôi nhiều lần rằng bác sĩ phẫu thuật đã không hiểu nổi. Ông chưa bao giờ thấy sự kiện này. Thay vì tuyệt vọng cay đắng, bố mẹ tôi đã tin vững chắc. Họ đã dùng lời cầu nguyện lên mẹ Catherine O'Reilly mà họ hết sức cậy tin. Hình như mẹ đã nghe lời họ. Mẹ tôi đã trở về nhà ngày hôm sau vì không còn nguy cơ rình rập nữa. Tuy nhiên bà vẫn tái khám vào tuần sau đó. Và sau đó 3 tuần lại chụp lại X-quang lần nữa. Kết quả lần này cho xác nhận rằng bà đã được lành bệnh, không cần phải điều trị hay can thiệp bằng trụ sinh. Ngày 20 tháng 8 khối u đã hoàn toàn biến mất. Và bà Suzanne Dupree nói thêm, Gaston, chồng tôi cũng hết sức tin tưởng vào mẹ Catherine O'Reilly, dòng tôn thờ bửu huyết. Vài tuần trước khi ông ấy qua đời, ông ấy bảo tôi rằng ông ấy chắc chắn những gì xảy ra hôm 15 tháng 8 năm 1996 thực sự là một phép lạ. Kể từ năm 1859 đến nay và liên tục theo dòng thời gian, mẹ Catherine O'Reilly vẫn hiện diện với những người trẻ và không chỉ với những người trẻ mà cả những người lớn, nam cũng như nữ gặp đau khổ, xao xuyến, bối rối tìm đến cầu khấn mẹ. Vì chính bản thân mẹ đã trải qua đau khổ và thử thách, nên mẹ có thể hiểu họ và đến cứu giúp họ. Các chứng cứ họ để lại là bằng cứ về việc ấy. Mẹ Catherine O'Reilly vẫn luôn còn đó. Mẹ vẫn luôn có thể hiểu chúng ta. Chúng ta hãy tin vào mẹ, như con số 6.500 người hàng năm ngỏ lời với đan viện Saint Hyacinthe. Họ cầu xin mẹ Catherine O'Reilly đến cứu giúp và nâng đỡ họ trong những đớn đau và thử thách, hoặc như 1.700 khách hàng năm đến viếng thăm ngôi mộ của mẹ để trình lên mẹ những ý hướng của họ và xin mẹ cứu giúp. Mẹ Catherine O'Reilly vẫn tiếp tục đầy quyền thế bên cạnh tấm lòng của Thiên Chúa. Một ngày nọ, mẹ Catherine đã nói với các nữ tu của mẹ, ta có được một trái tim yêu thương thật lạ lùng. Giờ đây, đến lượt chúng ta hãy cảm nghiệm điều ấy. Lời kết. Như thế một cách ngắn gọn, chúng ta đã có thể thấy được con người đích thực của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ bự huyết. Chắc chắn mẹ là một phụ nữ đặc biệt và là một nhà thần bí vĩ đại. Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ những điều kỳ diệu. Mẹ đã được ơn xuất thần, đã được thị kiến về Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Diễm Phúc, được mang dấu thánh của Chúa Giêsu nơi thân xác. Đến tận cuối đời, đặc biệt là vào các ngày thứ sáu, mẹ đã tham dự vào những đau khổ và cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Trên vầng trán, bàn tay, bàn chân và trái tim mẹ thường có máu chảy. Quả thực tất cả điều này là chân thực. Rất nhiều người và một số những sự kiện hết sức đáng tin đã chứng thực điều này một cách phong phú. Chắc chắn mẹ Catherine O'Reilly vượt trên một phụ nữ bình thường, được tràn ngập hồng ân như chính mẹ đã thừa nhận. Mẹ rất xứng với các tước hiệu người phụ nữ mang đoàn sủng trỗi vượt, nhà huyền bí vĩ đại mà người ta gán cho. Tuy nhiên không chỉ có thế, và những người đương thời với mẹ chắc chắn cũng đồng thanh về điểm này. Ngày qua ngày trong cuộc sống thường nhật, mẹ Catherine O'Reilly còn là một phụ nữ của đức tin, gắn bó chặt chẽ với Chúa Giêsu. Mẹ là một phụ nữ tông đồ chịu đựng chấp nhận tất cả để truyền bá lòng sùng kính bự huyết và làm cho thế giới biết được tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mẹ là một phụ nữ hết sức nhân bản đối với các nữ tu của mẹ, cũng như với tất cả mọi người mẹ gặp gỡ, bất luận nam nữ. Đối với họ, mẹ là người phụ nữ nhạy cảm, nồng nhiệt, cởi mở, chan hòa. Vì bản thân từng chịu đau đớn nơi thân xác, tâm hồn và linh hồn, nên mẹ hiểu rõ hơn nhiều người cách tiếp đón, lắng nghe, cảm thông, an ủi và khuyên nhủ mọi người nam cũng như nữ tuôn đến gõ cửa phòng để ký thác cho mẹ những nhu cầu và khốn khổ của họ. Nụ cười, sự dịu dàng triền miên, sự đơn sơ sâu thẳm, sự bác ái tinh tế đối với từng người, lòng trắc ẩn và quan tâm lo lắng bao la, sự can đảm không tì vết trong các cơn thử thách và sự nhạy bén thực tiễn của mẹ, đặc biệt nơi các sự việc trần thế, đã tạo ra nơi những người đương thời một ấn tượng sâu sắc và góp phần làm cho mẹ thành một phụ nữ thực sự lôi cuốn, được mọi người yêu mến. Mẹ Catherine O'Reilly còn là một người quảng đại, năng nổ và tử tế vô cùng. Khi nói về mẹ Catherine O'Reilly, mẹ chân phúc Marie Leonie Paradis, sáng lập dòng tiểu muội thánh gia ở Sherbrooke, thường hết sức triều mến đơn giản gọi mẹ Catherine O'Reilly tốt lành. Quả thật mẹ Catherine O'Reilly là thế đó. Mẹ là thế đó nơi những gì mẹ đã làm, nơi những gì quan trọng đối với mẹ, nơi cách thức những người đương thời và nữ tử nhìn và ngưỡng mộ mẹ. Tôi xin chia sẻ quan điểm và sự thán phục của họ, và bản thân tôi cũng cảm thấy gần gũi mẹ Catherine. Sứ điệp mẹ mang đến cho thế giới chúng ta chính là chúng ta khao khát yêu thương thật nhiều, thế mà rất thường chúng ta vẫn chưa gặp thấy. Qua chiêm ngắm thập giá Chúa Giêsu, mẹ Catherine O'Reilly đã khám phá ra tình yêu vô biên mà Chúa dành cho mẹ. Mẹ hiểu ra Chúa đã hy sinh ngần ấy để cứu mẹ. Sự khám phá này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mẹ. Mẹ muốn yêu đáp đền lại Chúa Giêsu, muốn lấy tình yêu đền đáp tình yêu Chúa. Chính vì thế mẹ đã tận hiến cuộc đời cho Chúa. Chính vì thế mẹ đã trở thành tông đồ của bự huyết. Bự huyết đang thét gào cho nhân loại biết tình yêu vô biên của Người. Chính vì thế mẹ đã tỏ lòng thương xót với tất cả những ai bất hạnh mà mẹ gặp thấy, và mẹ đã chăm sóc từng nữ tử thiêng liêng của mẹ. Vì Chúa đã hy sinh ngần ấy để cứu mẹ, nên mẹ cũng muốn hy sinh mạng sống mình cho Chúa, muốn mang lấy tất cả đau đớn thử thách của Chúa với lòng can đảm và đức tin. Khám phá mình được Chúa yêu đã biến đổi cuộc đời mẹ Catherine. Mẹ Catherine O'Reilly đang mời gọi chúng ta thực hiện sự khám phá ấy và đáp trả bằng chính con đường của đức tin sự dấn thân tông đồ, lòng trắc ẩn và quan tâm chăm sóc của mẹ. Quả thực mẹ vẫn đang ngỏ lời với chúng ta 100 năm sau khi mẹ qua đời rằng: cả bạn nữa, bạn cũng được Thiên Chúa yêu mến. Cũng như tôi, bạn cũng được Chúa cứu độ. Hãy nhìn vào Chúa Giê-xu, hãy nhìn vào thập giá Ngài, hãy nhìn vào bửu huyết Ngài. Ngài cũng đã đổ máu ra đến giọt cuối cùng vì bạn. Ngài đã yêu bạn biết bao. Hãy đặt niềm tin cậy nơi Ngài và hãy yêu mến Ngài. Kính thưa quý độc giả thân mến, để kết thúc tác phẩm này, tôi xin quý vị cho phép tôi thưa với quý vị rằng, thật là một niềm vui và đặc ân to lớn được trình bày với quý vị suốt bao trang sách về mẹ Catherine O'Reilly. Trong khi chúng ta thăm viếng những ô cửa sổ kính màu từng ô một, ngôi thánh đường tâm hồn mẹ, chúng ta đọc lại lần lượt những màu nhiệm mùa vui, sự sáng, mùa thương và mùa mừng của cuộc đời mẹ. Tôi hy vọng quyển sách này đem lại lợi ích cho quý vị, giúp quý vị gặp gỡ sâu xa với mẹ Catherine O'Reilly, một con người nồng cháy hết lòng khát khao Thiên Chúa, một người phụ nữ của các mối phúc thật. Tôi cũng hy vọng quyển sách này giúp quý vị đọc lại câu chuyện tình của riêng mình với Chúa và giúp quý vị hiểu rõ hơn rằng, cũng như mẹ Catherine O'Reilly, quý vị cũng là những ngôi thánh đường sống động có Chúa Giê-xu đang cư ngụ. Cuối cùng, tôi hy vọng quyển sách này sẽ thổi vào niềm hy vọng của quý vị một động lực mới bằng cách giúp quý vị tái khám phá Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa tình yêu, và Ngài đã chịu đau khổ chỉ vì một nỗi khát yêu thương chúng ta và khát được chúng ta yêu đáp trả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi quyển sách đến cùng. Cầu xin mẹ Catherine phù hộ quý vị và tất cả mọi người quý vị yêu mến. Linh Mục Rice, Matthew, ngày 6 tháng 7 năm 2005, kỷ niệm đệ nhất ách trung niên ngày mẹ Catherine O'Reilly qua đời. Vì tin vào tình yêu Chúa Giê-xu và để Ngài tưới đẫm bằng tình yêu ấy, mẹ Catherine đã trở nên thánh đường của Chúa, đã tìm thấy hạnh phúc và dạt dào ban trải hạnh phúc ấy quanh mẹ. Mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi như mẹ để trở thành một thánh đường cho Chúa Giê-xu. Như mẹ, chúng ta chỉ cần tin vào tình yêu Chúa, phó mình cho tình yêu ấy và đáp trả hết sức mình. Chúa Giê-xu khao khát chúng ta, ước gì chúng ta không bao giờ quên điều ấy, và ước gì chúng ta cũng khát khao Chúa ngày mãi nhiều hơn.